ở đời chúng mình là cái gì chúng ta khó chấp nhận, quý vị. Chê, mắng, chửi, cái đó khó chấp nhận không? Dễ hay là khó? Thành thật. Chứ thường thường á, chúng ta có khuynh hướng là thanh minh. Ví dụ họ nói cái gì mình cho là không đúng cái gì, thì sao? Thì mình thanh minh, thanh nga, mình nói với người này, người nọ, người kia, mà không nói thẳng với người đó thì cũng bằng cách nói này, nói nọ, để cho biết là mình không phải như vậy. Chứ tôi nghĩ rằng cuộc đời đó, quý vị, chính Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Có khi biết đâu là mình nợ nần quan trái với người. Thí dụ mình không có mà người ta nói có đi, vậy thì có khi nó là cái nợ nần quan trái. Người biết tu tập không để ý nhiều tới những chuyện đó. Bởi vì cái quan trọng của người tu tập là gì? Tôi không sợ người biết mà chỉ sợ mình biết. Không sợ người chê mà chỉ sợ mình chê thôi. Nhưng khi trong cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta đã dành quá nhiều thời giờ, để mà làm những chuyện mà tôi nghĩ rằng không có cần thiết trong cuộc đời tu tập của mình. Như vậy thì ở đây đó là nhẫn, chấp nhận những cái mà người ta không chấp nhận. Khi mà chấp nhận, chúng ta thường thường nói tới cái lời chê. Nhưng mà tôi thấy rằng cái việc tu tập lời khen nó cũng khiến cho mình không tu tập được, quý vị. Phải đặt lại vấn đề. Tôi thấy nhiều khi mình tu tập cái đạo Phật, người ta chê, người ta mắng mình chấp nhận được. Mình nhịn, nhẫn, quan gia nghiệp chướng tùng thử tận. Chấp nhận, chịu đựng, từ chỗ này mà quan gia nghiệp chướng đi hết đi, mình trả nợ hết đi. Nhưng mà cái tục trạch của chúng mình á, là thường thường người ta chê thì mình nhẫn được, còn người ta khen mình lại khó nhẫn. Tôi lấy một ví dụ. Cái gì phần cái áo đẹp, thế người ta khen cái áo đẹp, áo chị đẹp quá, thôi thì sao? Chúng ta thấy sao quý vị? Chúng ta thấy vui. Chúng ta thấy vui như vậy thì sẽ có những kết quả như vậy. Nếu mà người ta khen cái áo mình đẹp thì mình thấy rõ là cái áo này đẹp so với áo ngày hôm qua mình mặc. Nhưng mà thì không phải dừng ở đó không thôi. Mà cái áo này đẹp thì sao? Mình có khuynh hướng mình yêu cái áo đó hơn, quý cái áo đó hơn. Mình sẽ khuynh hướng mình trở lại cái tiệm mà mình mua chiếc áo mình ra khen đẹp nè. Bây giờ ta khen đẹp rồi, mình có khuynh hướng mình trở lại cái tiệm đó để mình mua. Thế như vậy thì ngoài cái đẹp đó, nó tạo cho mình trở thành cái tập quán mới, một cái tập khí mới theo đạo Phật. Nó không có dẫn gì cho đó. Bởi vì nếu cái áo đẹp cái gì, mình đâm lướt tiếp vào cái áo đó. Mình bỏ những cái áo cũ hoàng bình. Khi mà cái áo này đẹp thì mình nghĩ tới cái tiệm mua cái áo này được người ta khen đẹp. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại cái tiệm đó và chúng ta mong đợi những cái lời khen. Thưa, nếu khen thì sao? Thì chưa khen bên nha quý vị. Cái khen không bao giờ nó có hoàn toàn trọn vẹn của cái khen. Bữa nay là khen, rồi mai lại là chê. Thế như vậy thì cái việc người tu tập phải để ý, rất là rõ cái chuyện mà chẳng những chê mà còn cái chuyện là khen nữa. Bởi vì khen thì sao? Khi mà người ta khen chúng mình làm việc gì đó thì chúng mình có khuynh hướng làm lại việc đó. Thế nếu cái tu tập khen nhau về cái chuyện tu tập mà chuyện tu tập chưa chắc là mình tu và mình dám nhận lời khen của người khác. Ở đây xin quý vị nhớ là chấp nhận, chịu đựng những cái gì mà người ta không chịu đựng được. Tôi thấy ngày xưa ngày Ca Diếp, ngày tu tập mức độ như vậy. Có một người kết xin đôi mắt của ngài, một con mắt của ngài thôi. Thưa ngài cho con mắt đó. Nhưng mà cho con mắt đó rồi thì sao lại xin con mắt khác? Thì ngài cho không quý vị? Thưa ngài cho luôn con mắt khác. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta làm việc á, nhẫn chỗ này cũng là tế nhị lắm. Là khi mà chúng ta làm việc trái với những việc thiện, chúng mình phải có cái lòng chấp nhận. Bởi vì nếu không có khi mình làm việc thiện nó trở thành những việc ác. Có khi nào mà quý vị người ta khổ ấy, quý vị cho tiền. Người ta khổ ha, quý vị cho. Nhưng mà cho một lần rồi thì sao? Ta muốn xin thêm một lần nữa. Cho lần thứ hai rồi sao? Lần thứ ba nữa, và tới lần thứ tư thì sao? Chúng ta hết khả năng để nhận rồi. Thì ở đây có hai chiếc xe, xin quý vị dời. Đó là chiếc Nissan số 2 WOW574 và chiếc Honda số 2 ETX137. Thưa, cái đó là cái trục trặc của mình trong khi làm việc thiện. Bởi vì cái việc đó, cái nhẫn nó khó lắm quý vị. Lúc đầu thì mình thương, quý vị thấy không? người ta khổ mình thương, lần thứ hai thì khổ mình thương, lần thứ ba khổ mình thương, cái lần thứ tư á thì cái lòng thương nó không còn nữa rồi, và lòng thương nó biến đổi thành cái gì? Ở đây ai đã từng qua trường hợp đó? Thưa lần thứ tư á thì hết thương rồi, mà lúc đó thì mình chỉ sanh phiền não, rồi tham gì mà tham quá. Thưa cái đó là cái mà mình phải cẩn thận trong cái việc tu tập của mình. Thưa tại sao vậy? Bởi vì nếu quý vị quán chiếu được cái tâm trạng của người mà sinh á, tới mức khi một lần họ thấy dễ, hai lần, ba lần, thưa trong khi đó thì họ tạo cái thương, họ thấy được rằng sinh dễ, và họ đâu có biết được cái khổ của mình, trong khi mình tìm ra tiền bạc rất khó, và cứ thấy sinh mình cho thì một lúc nào đó thì nhớ là họ vẫn còn trong cái tâm niệm của chúng sanh. Thưa trong kinh Đức Phật nói rất là rõ, khi nghèo đó thì sao? Thường thường có khuynh hướng là tham. Họ không thấy rõ được cái khổ đau của họ trong cái nghèo là vì những nhân duyên khác. Họ tưởng rằng phải có cái này đó thì mình có tiền thì mình bớt được cái khổ của cái nghèo. Thật sự không phải như vậy. Thưa mình nói như vậy để chi? Để cho người mà khi mà tu thành bố thí đó phải nhẫn những cái chuyện đó. Thế nếu không á thì quý vị một lúc nào đó người thương của mình lần đầu cho tiền họ thương, lần hai cho tiền họ thương, lần ba cho tiền họ thương, gửi thứ tư thứ tư thì mình viết một cái thơ khác thì mình mắng họ một trận. Thế như vậy thì cái thương đó trở thành cái hận, cái ghét. Xin quý vị lưu ý cái chỗ này. Cho nên cái việc tu tập, cái người biết tu tập khen cũng cẩn thận, chê xin đừng chấp nhận làm gì. Đời chúng ta quá ngắn đi, nếu chúng ta chỉ băn khoăn trằn trọc và những chuyện khen chê thì chúng ta sẽ không có thời giờ để mà lo cho cái cuộc sống tâm linh của mình. Hành nhân sở bất năng hành, làm cái việc mà người ta khó có làm được. Thưa cái chuyện gì trong con đường tu tập mà người ta khó làm được? Thưa quý vị, lại Phật dễ hay khó quý vị? Dễ hay khó? Nó dễ mà nó khó. Ăn chay dễ hay khó? Nó dễ mà nó trở thành khó. Thưa cầm số chủ lên niệm Phật dễ hay khó? Thấy nó dễ mà nó khó. Bây giờ tại sao dễ? Tại sao nó khó? Thưa quý vị, đối với quý vị á, niệm Phật có thể là dễ, mình quen rồi. À, quen rồi. Nhưng mà thật thật, nếu nó dễ, tại sao mình không cứ làm? Quý vị thấy, là trong cái chiều sâu tâm hồn của mình á, vẫn có một cái gì nó chống cự lại, nó gượng lại với cái chuyện mà niệm Phật, tụng kinh, bái sám, lễ Phật. Bởi vì thành thật mà nói trong cuộc sống của mình chứ gì? Thành thật, chúng ta đã biết đạo lâu rồi, nghe Pháp lâu rồi, quy y Tam Bảo lâu rồi. Nhưng mà một ngày 24 giờ, bao nhiêu giờ mình dành để niệm Phật, để mà lễ Phật, để mà tụng kinh? Nó dễ, nhưng mà nó trở thành khó. Là bây giờ chúng mình không dành thời giờ nhiều cái việc đó. Chưa, cái việc mà chạy theo trần cảnh, việc mà làm ra tiền thế nào cho nhiều, việc tốt, việc xấu, việc nó dễ quý vị, mà nó trở thành khó. Nó khó là bởi vì tiền nó dễ kiếm hay khó kiếm? Khó kiếm. Nhưng mà bù lại chúng mình sẵn lòng dành nhiều thời giờ hơn trong cái việc kiếm tiền. Nó khó mà nó trở thành dễ, bởi vì dành nhiều thời giờ hơn. Trong khi những cái việc tu tập của cuộc đời mình á, nó dễ. Nhưng mà nó khó là bởi vì mình không có chịu dành thời giờ để lo cho việc đó. Thưa chúng ta, một ngày 24 giờ, không biết bao nhiêu giờ mình chạy theo trần cảnh phiền lao. Rất là ít những cái người chuyên tâm để mà để ý đến cái việc mình đâm đầu mình chạy vào trong đó. Thưa chút xíu thương, chút xíu giận, chút xíu ganh, chút xíu ghét. Tôi bên chúng ta cứ chạy như vậy hoài đó. Mà một ngày như vậy thì không biết, mình chạy không biết vào trăm ngàn chuyện phiền não của thế gian. Mà niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, nó dễ mà nó trở thành khó là bởi vì mình không chịu làm những việc đó. Đại nhân chi lao thành nhân chi mỹ, gánh cái chuyện nặng của người. Tôi nói là gánh cái chuyện nặng của người, mong cầu cho người thành tựu được tốt đẹp của họ. Ở đây đó, chúng ta gánh chịu cái khổ, cái nặng nhọc của ai? Tôi để ý quý vị thấy, khi mà quý vị dường như là trong chiều sâu tâm hồn của mình có một cái tiếng Anh gọi là egocentric, tức là mình có khuynh hướng mình làm cho mình sướng, mình lo cho mình hết, mình lo cho mình hết. Cái chuyện có thể là mình bỏ ra thời giờ để chịu cực, chịu khổ, chịu nặng, chịu nhọc, thì cho những người mình thương thôi. Tôi nói cho những người mình thương thôi, cho mình, cho con mình, cho vợ mình, cho cháu mình. Nhưng mà cái những người mình thương đó thực sự chỉ là một cái ngã, một cái ego được nối dài ra thêm thôi quý vị. Nhưng có bao giờ đó chúng ta chịu khó, chịu khổ thế cho những người mà mình coi là thù hận với mình không? Có không? Thưa không? Tại sao vậy? Có một vị mình không thương, mình không có làm được. Thưa, chúng ta đã căn cứ cái thương, cái ghét của mình vào cái chuyện là theo cái hệ thống xã hội nhiều hơn. Chúng ta nghĩ là cái người đó không có bà con dòng họ gì hết, mình không có được thương. Nhưng chúng ta quên đi một điều, đứng về mặt Phật Pháp và nói, tất cả những người trên thế gian này đều là bà con dòng họ với mình. Tại sao vậy? Thì chúng ta không thể nhìn vào một cái đời này được quý vị, mà nhiều đời, nhiều kiếp. Thưa người kia đó, bây giờ mình có thấy có là thù hận, biết đâu là tiền kiếp có thể là cha là mẹ của mình. Vì vậy thì cái người rất tu tập đó, nhìn thấy mọi người thưa đều là có liên quan dòng họ với mình hết, và mình sẵn lòng chấp nhận thế họ để mà chịu cực chịu khổ. Thì đây chính là cái tâm trạng của Bồ Tát. Thì trong đời tiền kiếp có một lần Đức Phật Thích Ca đó, ngài bất hiếu với cha mẹ, tức là không có thương cha mẹ, tạo nhiều khổ đau cho cha mẹ. Và khi mà ngài chắc, khi mà chết, cái người đàn ông đó chết, người đàn ông nó bị đọa vào địa ngục. Và khi mà sống trong địa ngục đó, thì hàng ngày như vậy đó, thì có một cái liền sắt nóng, tức là sắt đó quý vị vốc lên hồn tròn này, đưa nóng rồi cập vào cái đầu rồi đó. Tức là cái sự khổ đau cùng cực. Khổ đau cùng cực. Mà trong khi đó đó, nếu chúng ta có một sự khổ đau thì sao? Thì chúng ta sẽ băn khoăn cái sự khổ đau của riêng mình thôi. Làm thế nào cho mình tránh được cái sự khổ đau đó? Nhưng mà cái chàng trai mà trong địa ngục đó đó, khi mà cảm nhận được cái sự khổ đau của cái vòng sắt nóng cột trên chiếc đầu mình á, thì chàng lại nghĩ tới những cái người khác. Chàng phát nguyện như vậy: xin cho tôi là người bất hiếu, coi như là trên thế gian này chỉ có tôi là cái người chịu lỗi này thôi. Và xin cho những người con mà lỡ bất hiếu với cha mẹ đó, xin cho họ có một cơ hội khác để mà họ trả hiếu, thay vì họ chịu như tôi trong cái khổ của cái vòng sắt nóng này. Tức là cái chàng trai đó chấp nhận cái sự khổ đau, đã khổ rồi chịu thêm nữa, chịu thêm giùm cho những người kia, để cho những người kia không bị khổ như chàng, những người kia có một cơ hội để mà làm lại cuộc đời của họ. Thì đó là một cái tiền kiếp Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì trong khi mình tu tập, xin quý vị chịu khó một chút, tôi chịu khó một chút thôi. Và cái một chút này nó sẽ tạo cho mình cái sự thương yêu, một cái tình cảm mình mở rộng ra để mà cho những người khác, có khi mình thấy họ rằng không có liên quan tới mình. Nhìn một mặt nào đó, thực sự chúng ta là bà con dòng họ với nhau thôi quý vị, nhiều đời, nhiều kiếp. Lúc ngồi chút rảnh rỗi, thường nghĩ tới lỗi mình. Lúc dư thời giờ, đừng bàn chuyện quấy của người. Thưa, khi mà chúng ta rảnh rỗi thì chúng ta làm gì? Ngủ. Có một vị nữa là ngủ. Gì nữa quý vị? Thế cái buồn cười của con người là vậy. Quý vị ý thức rồi. Khi mình bận rộn với gì thì mình quên chuyện cũ. Mình bận rộn quá, trước mặt mình có quá nhiều nào, phải ăn, phải uống, phải xe, phải cổ, phải... chúng ta quên những chuyện cũ. Nhưng mà khi mà chúng ta có rảnh rỗi thì sao? Chúng ta lôi nhau ra để mà hành hạ với nhau. Quý vị đi xem, có những cặp vợ chồng họ sống rất là bình thường. Họ sống rất là bình thường quý vị. Rồi một lúc nào đó, tức là lo ăn, lo mặc, lo nhà, lo cửa, lo xe, lo cổ, lo cho con. Đùng một cái, con đi học xa. Đùng một cái, con lập gia đình, không còn ở trong gia đình nữa. Thế như vậy thì sao? Từ khi đó thì hai bên bắt đầu nhìn lại nhau để mà làm gì? Để mà lôi ra nhắc lại cái chuyện khổ của ngày xưa. Quý vị để ý cho coi. Lúc bận rộn quá thì không có để ý tới chuyện đó. Nhưng mà ở không thì sao? Tôi nói lại là chỉ nghĩ tới lỗi của người thôi. Chúng ta cứ quan sát cuộc sống của mình thì thấy. Tôi ở đây đó, ngài dạy mình, trong khi mình ở không á, xin quý vị quán chiếu lại cuộc đời của mình. Để chi vậy? Để thấy được là kỹ quá, tức là những cái lỗi lầm của mình trong quá khứ. Cái chỗ này nó tế nhị lắm quý vị. Có nhiều khi đó, chúng ta tu tập, chưa tu tập, nếu mình không có chịu thấy được cái chuyện, cái bộ mặt thật của mình, thì có khi công phu tu tập của mình chỉ là lấy đất mà lấp lên một cái hồ ở dưới toàn là nước không thôi. Nghĩa là sao? Nếu chúng ta không có thấy được cái chỗ trục trặc của mình á, thì mình cứ tu niệm Phật, cứ tu thiền, cứ làm nhiều mọi thứ, nhưng mà thực sự có khi mình tu như vậy chỉ là sự trốn chạy của chính mình thôi. Quý vị cứ quan sát mà thấy, có những người làm việc Phật rất là hăng say, có những người làm việc chùa rất là cố gắng, nhưng mà những cái việc đó làm đó thực sự chỉ là trốn chạy một cái niềm đau nỗi khổ nào đó trong cuộc.